Đồng cảm. Để giúp những sinh viên của mình học tập có chất lượng hơn, hứng thú hơn, tôi đã áp dụng phương pháp thảo luận nhóm cho bộ môn tôi phụ trách giảng dạy, môn tâm lý học. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi là thái độ thờ ơ bất hợp tác, ngoại trừ một số em thật sự yêu thích phương pháp học tập thú vị này. Là giảng viên bộ môn, tôi chỉ có thể gắn bó với các em trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, tôi ý thức rất rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Ngày nào còn đứng trên bục giảng, ngày đó tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng xem ra tất cả những nỗ lực ấy đều vô nghĩa. Tuy các em vẫn đến lớp, vẫn tham gia vào những buổi thảo luận, nhưng với một thái độ thiếu nhiệt tình và đầy vẻ miễn cưỡng. Thậm chí một vài sinh viên không ngại bộc lộ rõ sự chán ngán trên nét mặt. Họ cho rằng phương pháp của tôi chỉ làm phí phạm công sức và thời gian mà thôi. Không khí lớp học trầm buồn đến mức tẻ nhạt. Tôi nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó để chấm dứt tình trạng này. Một hôm tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Tất cả sinh viên khi vào lớp đều chăm chăm nhìn dòng chữ được ghi rõ ràng trên bảng. Nếu có một điều gì trong cuộc sống bạn có thể thay đổi được, thì bạn mong thay đổi điều gì? Tôi cho phép những sinh viên làm bất cứ việc gì họ muốn trong suốt thời gian của buổi học hôm đó, chỉ với một yêu cầu duy nhất: hãy cho tôi biết câu trả lời vào cuối buổi học. Không khí cả lớp chợt lắng xuống một lúc, rồi tất cả cắm cúi viết, trừ một vài người lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Lần lượt từng sinh viên ghi câu trả lời của mình vào một mảnh giấy nhỏ. Sau đó tôi thu thập các mảnh giấy lại, chọn ngẫu nhiên trong số đó để đọc cho cả lớp nghe. Một sinh viên đã thổ lộ: mong ước lớn nhất của tôi là cha trở về đoàn tụ với mẹ con tôi và có được một việc làm ổn định. Từ rất nhỏ tôi đã phải sống trong cảnh túng thiếu, thiếu cả về vật chất và tinh thần. Tôi không muốn mẹ mất chồng và anh chị em tôi lại thiếu cha. Và một người khác thì viết: tôi ước gì mẹ mình đừng mắc căn bệnh ung thư quái ác kia. Nếu thế, tôi đã không phải mất mẹ. Tôi dừng lại một lúc, kín đáo quan sát thái độ của sinh viên. Tất cả đều ngồi yên lặng, gương mặt hơi cúi xuống với những ánh nhìn xa xăm. Căn phòng chợt im bặt, không có lấy cả một tiếng động nào, dù rất nhỏ. Chậm chậm tôi bước xuống cuối góc phòng, cúi nhặt một vụn giấy nhào nát trước sự ngạc nhiên của nhiều sinh viên. Trong lúc những sinh viên khác yên lặng ngồi viết, tôi chú ý tới một nam sinh viên cứ ngồi trầm ngâm ở cuối lớp. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự ăn năn dai dứt, và chốc chốc cậu lại buông những tiếng thở dài. Tôi thấy cậu viết được chừng vài dòng, không hiểu sao lại dùng bút vo tròn mảnh giấy rồi ném đi. Nhẹ nhàng tôi mở mảnh giấy ra và đọc lên: tôi đã không thèm nhìn mặt mẹ, bởi tôi nghĩ bà ấy đã bỏ cha con tôi để đi theo người khác. Nhưng sự thật không phải vậy. Mẹ tôi đã mất cách đây một tuần. Và tôi còn đọc thêm nhiều mảnh giấy khác nữa. Từng mảnh giấy tuần tự nối tiếp nhau, bộc lộ những khát khao tận đáy lòng của nhiều sinh viên mà lâu nay họ đã cố chôn giấu. Những giọt nước mắt xúc động lan dài trên má nhiều người. Tôi không cần phải dạy thêm gì trong buổi học này nữa, bởi những giây phút có thể mở lòng ra như vậy, tôi tin các em đã tìm được sự đồng cảm với nhau. Mỗi người đều có những vấn đề khó khăn và những nỗi khổ riêng trong cuộc sống của mình. Và chúng ta cần sống thật lòng mình, mạnh dạn vứt bỏ cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài để đối xử với nhau bằng sự chân thành, chia sẻ. Kể từ hôm đó trở đi, lớp học như được phả vào một luồng sinh khí mới. Mỗi khi bước vào lớp, tôi đều cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng mình trước những gương mặt trẻ trung, thân thiết. Không khí lớp học đã thật sự thay đổi, bởi các em đã nhìn thấy lý do để hợp tác cùng nhau. Chuyến du lịch thật sự để khám phá những điều mới mẻ, không chỉ có việc đến nơi có những thắng cảnh mới lạ, mà điều cần thiết hơn là bạn phải có một cái nhìn tươi mới.